đoạn 40 câu 20 tới câu 16 của đoạn 41. Chúng ta sẽ học một số câu nữa ở trong đoạn 41 nếu có thời gian. Đến ngày thứ ba là ngày sanh nhật của Pharaoh, người bèn bày tiệc đãi các quần thần và tha quan tửu chánh cùng quan thường thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan này dân tửu bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thường thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Cách hai năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông lên bảy con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng, rồi này bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau đứng gần các con bò trước bờ sông. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc nuốt bảy con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì thấy bảy ghé lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Cái đó bảy ghé lúa khác lép và bị gió đông thổi háp mọc theo bảy ghé lúa kia. Bảy ghé lúa lép nuốt bảy ghé lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điềm chiêm bao. Sáng mai tâm thần người bất định truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chiêm bao mình cho họ nghe, nhưng chẳng ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua biết. Quan tử trắng bèn thâu cùng Pharaoh rằng: bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần có cầm một quan thường thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia chúng tôi có thấy điềm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó cùng chung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao ấy, rồi ra công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng: đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Là Chúa đem chúng con vào lời của Chúa, chỉ cho chúng con thấy, giúp cho chúng con hiểu và dạy lòng chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta học về ân thần hữu của Chúa thì chúng ta chú ý tới cuộc đời Joseph và những cái chi tiết trong cuộc đời Joseph. Vì đây là cái câu chuyện của cuộc đời, cho nên chúng ta nhìn vào những chi tiết đó rồi tìm gom ghép lại những cái nguyên tắc mà có thể đi từ Cựu Ước qua tới thời Tân Ước Hội Thánh của chúng ta, đi từ cuộc đời riêng đặc thù của Joseph đến cái nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả chúng ta. Và thật ra chúng ta thấy cũng rất khá rõ ràng những điều mà Chúa làm ở trong cuộc đời của Joseph. Mà điều mà chúng ta muốn tìm hiểu là không phải là sau đó thấy được những điều chỉ để áp dụng cho mình và trong đời sống của mình, nhưng mà thực sự khám phá điều mà Joseph trông thấy và đeo đuổi, đó là nhìn thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời, bàn tay của Chúa. Và hiểu rằng sau khi chúng ta học những điều này xong thì không nói rằng bây giờ tôi biết thế nào để sống, hay là tôi thấy cuộc đời Joseph tốt đẹp, nhưng mà nói rằng bây giờ tôi biết Chúa, tôi biết cách Chúa làm việc, tôi biết sự khôn ngoan của Chúa, tôi biết sự mầu nhiệm của bàn tay Chúa, và tôi giao phó đời sống tôi trong tay của Ngài. Và đó là điểm mà chúng ta muốn đi tới càng thêm hơn trong sự học của chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn nói về sự phá mở của cuộc đời Joseph. Chúa đưa ông tới một cái tiến trình khác, một cái căn bản khác để sống. Và cái tiến trình đó đưa ra chúng ta một trong những cái nguyên tắc hết sức là quan trọng hôm nay. Chúng ta đang nói về học theo Chúa, tôi dùng cái chữ là tích cực nhường theo ý Chúa. Tôi giải thích điều đó thêm một tí. Có 3 điểm mà chúng ta muốn học ở đây. Tôi đưa trước rồi sau đó chúng ta sẽ dùng những cái chi tiết của bài học này cho giúp chúng ta thấy. Thứ nhất là trong lúc chờ đợi thì tin cậy không nao núng. Thứ hai, với cơ hội thì phục vụ không tham vọng. Thứ nhất, lúc chờ đợi thì tin cậy không nao núng. Thứ hai, với cơ hội phục vụ không tham vọng. Và thứ ba, lúc thành công thì cảm tạ không tự cao. When waiting, trust without panic. When responding, serve without ambition. when prospering, praise without pride. Tôi có cảm tưởng như sau khi chị nói ba cái điều này thì mình cũng không biết cái nguyên tắc nó nằm chỗ nào, nghe cái chữ vậy thôi chứ còn chưa có rõ lắm. Nhưng mà chúng ta khi đi qua cái câu chuyện thì từ từ nó rõ ra. Những đây nó giúp cho chúng ta có ba cái móc nối để nhìn vào cái đời sống của Joseph và cái nguyên tắc đang áp dụng. Thứ nhất là lúc chờ đợi thì tin cậy không nao núng. Thứ hai, lúc có cơ hội Chúa ban cho cơ hội và đang sống với cơ hội Chúa ban cho thì phục vụ không tham vọng. Và số ba, lúc thành công thì cảm tạ không tự cao. Chúng ta nhớ lại cuộc đời của Joseph tới đây đó, thì ông bắt đầu là một chàng trai 17 tuổi, sống trong gia đình với nhiều triển vọng tương lai, mặc dầu là trong gia đình cũng có rất nhiều xào xáo và đổ vỡ. Thì đùng một ngày ông bị các anh quăng vào trong cái hố để chết khát, chết đói ở trong sa mạc, rồi sau đó lại được vớt lên bán xuống Ai Cập, bị bán ra ngoài chợ Ai Cập, Potiphar mua về làm nô lệ trong nhà. Chúng ta đoán chừng cỡ chừng 10 năm ở trong gia đình của Potiphar thì Chúa ban phước cho Joseph để trở thành người quản gia coi sóc tất cả mọi chuyện của trong nhà của Potiphar. Và có cái chặng đường đó ông đã đi lên từng bước để học biết về Chúa, và những bước học bước rất là cao thâm. Nhưng mà những bài học vẫn còn chưa đủ cho ông, cho nên Chúa dùng cái hoàn cảnh, và cái hoàn cảnh đó là vợ của Potiphar đeo đuổi ông, và vì từ chối cho nên ông lại bị trút hết tất cả mọi quyền lợi, tất cả mọi cái danh tiếng của mình, và bị quăng vào ngục tối, the dungeon, trong nơi ngục này. Và chúng ta đã nói rằng đây là chỗ mà không có đường ra, đây là chỗ chung thân. Bởi vì khi Potiphar bắt ông thì có lẽ không có tin vợ cho lắm, nhưng mà không thể nào để ông ở ngoài được, cho nên nhốt ông trong ngục và ông không thể nào ra được. Bây giờ ở trong ngục thì đó cuộc đời của Joseph chừng đó, thì Chúa vẫn ban phước của Joseph. Có một bài học ở trong ngục đó và ông phải học, và ông học cũng tăng tiến trong đó. Chúa mở cái cơ hội để cho có thể gặp được quan tửu chánh và quan thượng thiện giải chiêm bao cho họ theo như lời Chúa ban cho. Thì nó mở ra giống như trong một cái cửa để mà có thể bước cái bước nữa, và đó là chỗ mà chúng ta gặp ông lần này. Đó là sau khi ông giải chiêm bao cho hai quan tử chánh và thượng thiện, thì như chúng ta đọc thì và biết thì sinh nhật của Pharaoh, ông treo đầu quan thượng thiện và ông làm quan lập quan tử chánh trở lại. Quan tử chánh không phải là một người chỉ dâng rượu mà thôi. Quan tử chánh giống như là một người thân cận, rất là thân cận với lại vua, là người mình nói là advisor for the president vậy đó. Giống như là cái người mà có thể để vua bàn thảo những cái chuyện rất là bí mật của hoàng cung. Cho nên đây là chuyện quan trọng. Ngay cái chỗ này đó là một cái thời điểm mà Moses nhấn mạnh một cái bài học hết sức là quan trọng cho chúng ta. Và bài học đó rất là quan trọng cho Joseph, mà Joseph bắt buộc phải học xong cái bài học đó mới có thể thực hiện được cái công việc, hay là tôi tạm gọi là mới ra trường được. Hôm nay chúng ta thấy Joseph ra trường, và chúng ta muốn trở lại hỏi là cái bài học gì mà ông phải học thêm 2 năm? Cái bài học gì mà đòi hỏi ông đối diện với tất cả những cái điều mà Moses đang nhấn mạnh và chỉ ra cho chúng ta? Trước đó thì tôi muốn chỉ lại cái chữ, cái câu mà tôi dùng đó là tích cực nhường theo ý Chúa. Active yielding to God's guidance. Cái chữ nhường theo đó thì tôi đang mường tượng như là mình lái xe, mình thấy có cái bảng yield, cái bảng nhường đó, thì có nhiều cái thứ xảy ra trong cái quyết định của mình lắm. Là khi mình chạy tới đó mình thấy có xe phía bên kia đó, thì là mình chậm lại, mình để cho họ có cái quyền đi trước. Khi mà họ có quyền đi trước đó thì mình phải chờ đợi cho họ xong cái chuyện đó, rồi mình phải coi trọng cái quyền lợi của con đường của họ đi, rồi để cho họ chạy trước mình chẳng hạn. Những cái thái độ rất là đơn giản đó, nhưng mà nó gói ghém lại cái thái độ của Joseph khi ông theo Chúa. Đó là ông luôn luôn chăm xem coi Chúa đang làm cái gì, coi Chúa đang gọi là Chúa đang hoạt động, hay là Chúa đang tiến những cái bước nào. Và mỗi lúc ông thấy đó, ông đều nhường, ông đều để cho Chúa đi trước, ông đều chờ đợi Chúa và ông đi theo. Ông cứ tiếp tục cái pattern đó, cái mẫu mực đó. Và tôi dùng cái chữ tích cực đó, là không phải ông chỉ nhường ngồi đó rồi chờ sung rụng, nhưng mà rất là tích cực để tìm kiếm cơ hội nào được ban cho, đều thấy ông dấn thân làm trọn cái chỗ mình đứng chờ đợi Chúa để tìm cái bước kế tiếp. Và cái tiến trình này đó, nó đi qua một cái thung lũng mà chúng ta tạm gọi là thung lũng đau thương, thung lũng của tất cả những cái khó khăn của đời sống. Tại vì cái con đường này Chúa phải dẫn đi qua những cái chỗ mà không thể học chỗ khác được. Có những bài học mà nó phải học bởi những cái bài học sâu thẳm vào trong tấm lòng, và chỉ có sự đau thương, có sự huấn luyện ở tới cái chiều sau đó mới đụng tới cái vấn đề mà cần giải quyết. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy cái vấn đề cần giải quyết hết sức là thâm sâu mà Chúa cần phải đụng tới. A.W. Tozer là một mục sư nổi tiếng, thì ông viết rằng Chúa sẽ không ban phước dồi dào được cho một người cho đến khi Chúa ban sự đau đớn dồi dào cho người đó. It's doubtful whether God can bless a man greatly until he has taken him to great depth of pain. Mình nghe cái câu đó thì mình nói lại: Chúa đừng ban phước dồi dào quá cho con. Ít ít cũng được, không cần dồi dào lắm. Tại vì hễ mà dồi dào mà Chúa phải chuẩn, nó giống như là Chúa phải chuẩn bị cái chỗ cho nó lớn, phải đào cho nó sâu, phải chùi cho nó sạch hết thì mới có chỗ để mà chứa được cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Cho nên cái sự đau thương, đau đớn, cái sự xoáy động đó, đó nó là cái công việc Chúa làm. Có một ca sĩ hát rất là hay trước rất là đông thính giả. Cô hát gọi là tuyệt vời, tất cả những nốt nhạc đều là hát đúng hết. Sau khi hát xong rồi thì cả khán giả đứng lên vỗ tay cả. Thì có một người xoay qua người bên cạnh, một người hết sức là đạo mạo, thì ông thấy sao, cô hát hay quá không? Thì nhà ông này là cái người viết cái bài nhạc đó. Thì ông trả lời: cô đó hát rất là hay, nhưng mà hay hơn nếu cô đó có gì bị vỡ lòng. She will be great if something happened to break her heart. Và có những cái bài nhạc mà mình hát đúng nốt nó cũng chưa hay, hát đúng giọng cũng chưa hay, nó phải hát với một cái kinh nghiệm ở đằng sau đó mới đúng. Thì tôi biết là cái điều đó chúng ta nghe thì hiểu đó, có những cái điều mà hát đúng nhạc, đúng giọng, đúng này đó, nó chưa có diễn đạt được cái điều của cái bài nhạc đó cho tới khi một người hiểu cái tâm trạng của cái cuộc đời đằng sau. Tôi muốn dùng cái điều lãng mạn để đem vào trong cái bài học của chúng ta. Nhưng mà có những chỗ của cuộc đời của chúng ta đó, chỉ có cái chiều sâu của Chúa đào xuống thì chúng ta mới thấy. Và hôm nay tôi muốn chỉ ra một vài điều mà cái chỗ đào sâu của Chúa nó đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng rất là hẳn hoi, như là Joseph vậy. Cho nên điểm đầu tiên thì tôi nói là lúc chờ đợi tin cậy không nao núng, when waiting trust without panic. Cái điểm, một trong những điểm mà Chúa dùng để đào xuống đó, một trong những điểm mà Chúa đụng tới để mà khuấy động cuộc đời chúng ta tới một cái chiều sâu phải có đó, là sự chờ đợi. Bắt buộc tất cả những người nào theo Chúa đều phải đi qua cái bài học này, và những người mà Chúa đụng tới thâm sâu đều phải chờ đợi dài lâu. Và chúng ta hiểu cái sự chờ đợi này không phải chỉ là ngồi chờ thôi, nhưng mà Chúa làm cái công việc rất là thâm sâu ở đằng sau đó. Và đặc biệt như trong trường hợp của Joseph đó, thì đang nhấn mạnh là ông đang được phép hay là bị bắt buộc phải chờ đợi để có một chuyện Chúa phải làm. Cho nên khi chúng ta đọc tới cái câu chuyện của quan tiểu chánh được Pharaoh làm phục chức lại như xưa đó, thì cái chữ kế tiếp mà nói về cái sự liên hệ của Joseph, thì chúng ta biết rằng khi mà Joseph nghe cái tin này á, thì ông rất là hy vọng, ông rất là trông cậy. Vì trong câu số 14 phía trên á, thì chúng ta kỳ trước đã đọc, thì nói lên cái nỗi niềm của Joseph đó. Thì ông nói rằng: sau khi quan hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chúng này, vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có phạm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái trường hợp của Joseph, thì chúng ta phải nói rằng trong cái nhìn của Joseph và của chúng ta, đây là cái cửa Chúa mở, đây là cái trường hợp Chúa dẫn lối tới để có một cái con đường đi, Chúa mở lối ra khỏi cái ngục này. Ông đang ở trong đó, trong ngục đó chúng ta đoán chừng 1-2 năm gì đó, thì có hai quan này cũng bị bắt vào. Và Chúa cho quan thị vệ là quan thị vệ Phô-ti-pha đó lại đưa ông lo cho hai người này. Và khi cho lo hai người này thì hai người này lại nằm mộng và ông có thể giải mộng được, tức là Chúa ban cho cái cơ hội, rồi Chúa ban cho cái sự xảy ra của niềm chiêm bao, rồi Chúa ban cho cái sự giải chiêm bao, và Chúa ban cho cái sự thành tựu của sự giải chiêm bao đó. Và một người đang trở về cái chỗ địa vị hết sức là quan trọng và quyền thế của mình. Và tôi tưởng rằng khi Joseph nói điều đó là khi quan đến nhớ đến tôi thì quan tiểu chánh tôi sẽ nhớ cậu em chứ. Về đến nơi đó thì tôi sẽ lo cho, rồi chắc tôi nói cái quản gia trong nhà tôi nó lo rồi đem cậu về đó, thì cậu làm cho cậu làm việc cho tôi, cậu về nhà phục làm trong cái đám trong nhà đó. Thì Joseph mừng lắm nếu mà được cái cơ hội đó, vì ở đây là chung thân trong khám rồi, mở được cái cơ hội để có thể bước ra nơi cái chỗ đó thì cũng là một sự giải thoát mà mình nên nắm lấy. Cho nên khi Môi-se viết tới cái phần tới đây, ông muốn nhấn mạnh một điều mà chúng ta phải thấy. Trước hết là ông đưa ra cái sự tương phản, cái chữ đoạn trong câu số 23 đó, đoạn tức là ông đang muốn nói hai cái sự tương phản. Yet, tức là một cái điểm đáng ra phải đi đường này nhưng mà không, là đi ngược lại. Đáng ra cái chuyện nó xảy ra đó là quan tửu chánh phải, nhưng mà không, quan tửu chánh không. Cho nên ông thứ nhất là ông nói là có một cái điều ngược ngạo lắm, một cái điều khó khăn đang xảy ra. Rồi ông dùng cái chữ đầu tiên, cái phần đầu tiên ông đang nói về chuyện tiêu cực, là chuyện không xảy ra, đó là quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa. Ông nhấn mạnh cái phần đó là quan tửu chánh không nhớ nữa. Và cái chữ nhớ là cái điểm mà Joseph đang mong đợi cho ông quan tiểu chánh này nhớ. Cái chữ nhớ là đem lại trong trí ức của mình, nó thấy được, suy nghĩ tới, nó là cái phần mà nói rằng bây giờ quan tiểu chánh không còn suy nghĩ tới Joseph nữa. Mà gần như nói vậy không đủ á, ông lại nói ngược lại dùng một cái chữ khác là quên người đi. Nó là không nhớ đến Joseph nữa thì đủ rồi, nhưng mà ông nói nhưng mà quên người rồi, quên người đi. Cái chữ quên đó là cái nghĩa chính của nó là để thất lạc, misplaced, tức là bây giờ cái tên của Joseph đó không còn hiện hữu với ông nữa, ông bỏ cái tên đó chỗ nào giờ không tìm được tên Joseph nữa, tức là hoàn toàn bị quên lãng, nó không nhớ tới mình nữa mà nó đã còn bỏ mình ra, gạt mình ra, không còn dính líu nữa. Rồi cũng không, gần như không đủ nữa, ông viết thêm cái từ câu số 41 câu 1, Môi-se viết cách 2 năm sau. Tiếng Việt mình thì dịch ngắn đó thì nói rằng 2 năm, nhưng mà không phải là 2 năm không, ông nói là the full 2 years, đầy 2 năm. Rồi ông ghi thêm á là ở cuối của cái 2 năm đầy đó, tức là ông muốn nhấn mạnh á rằng có một cái chuyện phải xảy ra ở trong cái thời điểm này mà chúng ta phải chú ý, và một điểm mà Joseph phải đi xong thì mới có thể bước được. Và chúng ta đang nói về vấn đề gì ở đây? Chúng ta đang nói về một vấn đề của sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Và cái điểm mà Joseph phải học ở đây ấy, là ông không còn được phép tin tưởng nơi con người. Và đây là cái điểm phải học. Và nếu mà chúng ta học đọc thấy nó là phải tin tưởng nơi Chúa thì nó Joseph là tin tưởng tới Chúa tới mức tuyệt đối và tuyệt độ mà chúng ta có thể thấy được rồi. Ông bị bán, ông làm trong nhà Phô-ti-pha mà ông được gây dựng, vì sao? Vì Đức Giê-hô-va ở với người, vì Chúa ban phước cho người, người tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy cái công việc của tin tưởng nơi Chúa, cái bông trái nó bày tỏ ra hết sức là rõ ràng rồi. Rồi ở nơi đó rồi ông bị vu khống, rồi bỏ lại trong ngục nữa, và ông vẫn tiếp tục tin tưởng nơi Chúa ở nơi đó, và ông đã được chủ ngục gây dựng lên trở lại, trở thành người hữu dụng trong ngục nữa. Rồi bây giờ gặp cái cơ hội này. Thì nói về tin tưởng nơi Chúa thì rõ ràng là Joseph đã đi cái con đường đó rồi. Nhưng mà ông còn một chỗ, đó là ông còn nói với lại quan, xong khi quan hưởng lộc rồi thì nhớ đến tôi. Ông vẫn còn một cái sự trông cậy rằng qua cái người này có một cái sự giải pháp nó đến cho ông. Và ở đây đó Môi-se nhấn mạnh cái điểm là quan thì vệ quên, quan tiểu chánh quên rồi, chẳng nhớ nữa, quên lâu rồi, quên cả trọn 2 năm rồi, không còn, tức là đang nhấn mạnh một cái vấn đề là cái chuyện nhờ cậy nơi quan tiểu chánh là cái focus là cần phải giải quyết ở đây. Nào, tại sao như vậy? Thì chúng ta sẽ thấy chút nữa là nếu bài học này không học được và không học xong, Joseph không thể làm cái công việc mà Chúa sẽ giao. Và Chúa đang làm hết sức mọi điều để lấy đi cái lòng tin cậy con người ra khỏi lòng Joseph. Mà để lấy ra cái sự tin cậy lòng con người đó, phải đào rất sâu và phải đào rất lâu mới lấy ra được. À, chúng ta nghe thì nó nói thì trông cậy Chúa không trông cậy người rõ ràng rồi, tại vì Chúa đáng tin, con người không đáng tin. Nhưng mà thực ra nhìn vào cái cách mình suy nghĩ, cái cách mình quyết định và đời sống của mình, nó ngược hẳn lại những điều mà mình nói. Cho nên để Chúa có thể dời bỏ được cái điều còn lại trong Joseph, thì Moses nói 2 năm, rõ ràng 2 năm. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Chứ không phải là chỉ là một chuyện áp dụng cho Joseph mà thôi. Tất cả chúng ta đều phải học bài này. Đó là không thể đặt lòng tin nơi con người, và chỉ có thể đặt lòng tin nơi Chúa. Một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta điều đó. Kinh Thánh rất nhiều, tôi chỉ giới thiệu một vài câu. Đầu tiên hơn hết là trong Esai đoạn 22, đoạn 2 câu 22. Esai đoạn 22 mở một câu như thế này: chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Và cái câu này nó có nghĩa như thế này á, là cái câu hỏi là tại sao mà nhờ cậy trên một cái loài mà nó phải thở cái hơi thở tới đó thì nó mới sống. Thế mà lấy cái hơi thở đó đi thì nó chết rồi. Thì tại sao nhờ nó, tại sao dựa trên cái căn bản đó, nó không thở cái hơi thở tới mà nó chết mất rồi, thì tại sao mà đặt cái niềm tin, tức là Chúa hỏi rằng tại sao đặt cái nền tảng của sự trông cậy của mình một cách quá phiêu lưu như vậy, là chỉ một hơi thở là mất rồi mà tại sao đặt cái niềm tin ở đó. Và chúng ta nói đây, đây là cái điều mà Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải đối diện, bởi vì đây là cái bệnh lớn lắm của con người mà nó che giấu cái bàn tay của Chúa và cái công việc của Chúa. Ở trong Thi Thiên thì rất nhiều phần Kinh Thánh này. Tôi xin anh chị em giải ra trong 146 là đoạn mà chúng ta đọc trên trại đó. Chúng ta muốn nhắc lại một vài câu, bắt đầu từ câu số 3 thì viết: chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình, trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Nói là rõ ràng đừng có nhờ cậy con loài người. Vì sao? Con loài người không có nơi đó, không có sự tiếp trợ được, nó không đến được con người không giải quyết, không ban cho, không trả lời được. Và nói rằng coi hơi thở nó mất đi thì là không còn gì hết, người bèn trở về bụi đất, trong chánh ngày đó tất cả sự toan tính mưu mô của nó đều mất đi. Cho nên nhắc lại một điểm là con người không thể là cái căn bản của sự nhờ cậy được. Một phần Kinh Thánh nữa trong đoạn 62, ở đây dùng những cái chữ tôi tưởng rất là rõ ràng cho chúng ta. Tôi đọc từ câu số 5, hơi dài một tí, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái sự phân chia rõ ở đây. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi, là nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh đi cái chỗ căn bản là như chỗ nào. Hỡi bá tánh, há nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại nơi trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Rồi cái tương phản là như thế này: quả thật người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là giả dối. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng chớ để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ để lòng vào đó. Rồi nhấn mạnh Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này 2 lần, tức là đây là cái cách nói của người Hebrew là chú ý tới cái điểm này, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, vả lại hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa sẽ trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Và chúng nó là bây giờ tin ai? Một bên đó là con người đó, để lên cân nó chỏng lên, nó nhẹ còn hơn xương khói nữa, mà chỉ có một chỗ, đó là quyền năng thuộc về Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa. Không có ai trong hội thánh nghe những lời này mà bất đồng ý kiến, có ai không? Nhưng mà chúng ta bất đồng ý kiến rất nhiều khi chúng ta thực hành. Và một trong những chỗ hết sức là khó khăn để thực hành, đó là trong công việc Chúa. Để tôi đưa ra cái vấn đề công việc Chúa thì chúng ta thấy và đem ra trong cái sự so sánh của chúng ta. Đây là chỗ mà tôi suy nghĩ rồi hôm và thấy là mình không có nắm vững cái vấn đề được ở đây. Ở trong công việc của Chúa giao phó cho chúng ta trong hội thánh chẳng hạn, thì rằng mình nói là sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa, công việc đến từ nơi Chúa, nhưng mà Chúa ban cho qua con người, phải không? tiền bạc nó ở đâu ra? Mình nói từ nơi Chúa. Nhưng mà tôi thấy từ hồi xây nhà thờ này chưa có tiền nào rớt trên nóc xuống. Tôi có đi coi lượm lượm mà chưa lượm được đồng nào. Nó không có tự nhiên trên trời rớt xuống. Nó đến từ các tín hữu dâng hiến cho Chúa. Mình nói là công việc Chúa đó ai làm? Thì mình nói là Chúa làm qua quyền thần linh Chúa. Nhưng mà Chúa làm sao? Chúa làm qua những người Chúa trong hội thánh. Người này, người nọ, đặt người này, người kia. Chúa giao cho người, Chúa giao cho ân tứ qua những người đó. Và cái điểm hết sức là nguy hại ở trong công việc Chúa là như thế này. Khi chúng ta thấy người làm, thấy tài nguyên đến từ người, thấy là nếu mà người đó không làm thì chuyện đổ vỡ, người đó là lãnh đạo mà thi hành đúng thì ra chuyện, mà không làm thì hư chuyện. Và mình bắt đầu quý trọng tất cả những điều đó, xu hướng về những điều đó, và đặt niềm tin của mình trên những điều đó. Cho nên những người như tôi chẳng hạn bây giờ, chẳng hạn như ai mà đang lo công việc rất là tươm tất thì tới nói mục sư con lấy chồng hay là tôi đi chỗ này hay tôi đi chỗ nọ là lo chứ. Bây giờ hỏi ai làm, bỏ ai vào, tìm ai. Nó suy nghĩ trên cái khía cạnh đó là ở đâu tới, sự tiếp trợ ở đâu, công việc đến từ nơi đâu. Và nó dẫn mình tới một cái chỗ là mình bắt đầu lu mờ cái con mắt đối với Chúa và đặt để công việc và sự trả lời trên những người mà mình thấy, trên những gì mà mình đếm được. Và đó là một cái sự nguy hại rất lớn cho công việc thiêng liêng, và Chúa không thể làm công việc ở trong cái hệ thống đó được. Cho nên chúng ta hiểu rất sâu xa về điểm này. Và đây là điểm mà Chúa đang làm trong tấm lòng của Joseph. Là ông đi con đường rất là dài lâu với Chúa, và ông đã đi gọi là gần ra trường rồi, còn một lớp nữa. Cái lớp này đó là ông vẫn còn một chỗ trong tấm lòng. May ra con người này là cái câu trả lời cho tôi. Bài học đó take 2 years. Đào cho thật sâu, tẩy cho thật kỹ, nó mới ra khỏi cái hệ thống của ông. Nó mới ra khỏi cái chỗ. Và chẳng hạn làm thế nào để mình không nhờ, không nương cậy trên con người. Chẳng hạn như hội thánh này, làm thế nào mình không suy nghĩ tên tuổi, công việc, ân tứ mà anh chị em làm. Làm sao toan tính cái chuyện ngày mai, ngày mốt, chuyện mùa hè, chuyện năm tới, chuyện phát triển mà không nghĩ tới người, không nghĩ tới chỗ nào. Impossible. Nhưng mà Chúa nói hễ mà đặt để cái chỗ đó đó là đặt để sai trật. Cho nên tôi nhớ lại cái bài mà mình học chung với nhau trong Ephesos. Khi mình nói về trong trận chiến tâm linh thì chúng ta có đem Gideon ra như là một cái thí dụ, anh chị em nhớ không? Thì cái thí dụ đó thì nói cho chúng ta là khi quân thù tới là hàng hà sa số đứng đầy bên thung lũng, Kinh Thánh không có ghi ra số nữa, nói là không đếm được. Thì bây giờ Gideon chạy cả trên miền Bắc, miền Nam, Israel, Juda tìm được 32.000 người bằng lòng đánh. Thì Chúa nói trong đám đó có nhiều đứa nhát gan, cho nó về. Mới nói ai nhát gan, 20.000 đứa nó chạy mất. Thì tôi tưởng tượng mới nói là có ai làm công việc hay không muốn thì về, 2/3 hội thánh đi trước. Chúa nói 10.000 cũng còn quá nhiều, cho nó về luôn, còn lại 300. Tức là tôi nói là trong cái sĩ số của hội thánh này đó, tôi sẽ còn lại 1.2 người. Ok. Và Chúa hỏi, và tôi phải trả lời, rằng nếu cái công việc tương lai của hội thánh này mà Chúa chỉ cho 1.2 người, con làm không? Do you trust man or God? Con nói không sao làm được như 1.2 người. Nhưng mà đó là cái điểm mình phải trả lời. Đó là cái điểm Joseph phải trả lời. Đó là cái điểm của anh chị em chúng ta phải trả lời. Đối diện với mọi chuyện tương lai của chúng ta, mọi quyết định của chúng ta, cái câu hỏi nó đến một cách hết sức là căn bản. Chúng ta có nói là trong cậy Chúa, chúng ta có tôn thờ Chúa, có ca ngợi Chúa, nhưng mà khi cái quyết định nó tới đó, 1.2 người con đi không? Cái công việc đó giao phó như vậy con lãnh không? Nếu mà không thấy được ai đó con làm không? Thì ở nơi đó cái điểm rằng nếu mà tối đen không có một người nào, không có một câu trả lời nào, mà con chỉ có thể đối diện một điều là Đức Chúa Trời trả lời cho con, thì con đứng không? Và đó là cái điểm mà Joseph đang học rất là thâm sâu. Nhưng mà còn một cái chỗ Chúa phải đào một chỗ nữa, còn một cái chỗ này không lấy nó ra đó, nó sẽ trở thành cái ung thư mà nó sẽ làm cho tiêu tan cái cuộc đời sống cho Chúa và hầu việc Chúa của Joseph. Và giả sử như bây giờ Joseph được người quan tử chánh nhớ đến mình, thấy không? Ông ra mỗi lần mà cái cửa, sau ba ngày đó mỗi lần cái cửa mở mở hay có ai tới mở là Joseph chạy lại liền, chắc là ông nhớ tới ông kêu, chờ không nghe, chờ không kêu được, maybe tháng sau cái bắt đầu. Nhưng mà lỡ ông kêu thì sao? Thì ông sẽ kêu về để làm nô lệ trong nhà ông. Maybe mình cũng sẽ lên chức nhưng mà sẽ làm nô lệ trong nhà ông. Chúa nói, ta đâu có muốn con làm nô lệ. Cái chương trình của ta không phải cho con làm nô lệ. Con sẽ làm thủ tướng của Ai Cập. Con sẽ làm một người dưới Pharaoh mà thôi. Mà con không thể đi cái con đường đó với quan tiểu chánh. Con không thể đi con đường đó tin tưởng nơi quan tiểu chánh. Con không có thể nhờ cậy quan tiểu chánh mà con đi con đường đó được. Vì con đường đó sẽ dẫn con tới một nhà nô lệ khác. Và con sẽ học cái bài học này nữa cho tới khi con thoát khỏi cái nhà nô lệ đó. Và con không thể là nô lệ mà làm cái công việc mà ta giao phó cho con. Con phải là thủ tướng. Và thưa anh chị em, đó là cái bài học mà chúng ta quên luôn luôn. Quên luôn luôn. Có những người đó là sẽ ở trong cái vòng nô lệ hết nhà này qua nhà kia. Bởi vì hễ cái cửa mở ra mà có chỗ nhờ cậy người, có cái chỗ để mà đi con đường tắt, làm cái công việc của mình là chạy liền, là làm liền, thì sẽ qua nhà bên kia làm nô lệ nữa. Cái công việc của Chúa giao phó cho mình chạy hết chỗ này chỗ kia, nhưng mà chẳng bao giờ lên được một cái mức để mà nói rằng đây là cái cửa mở và ta đem con tới một cái môi trường mà ta chuẩn bị cho con. Vì sao? Vì cái bài học này không học xong. Vì cái bài học là từ khước mọi con người. Và để nói rằng nếu 1.2 người con cũng làm được đó, con cũng sẽ làm đó, nó khác lắm. So I was troubled. I said I can't do it. 1.2 người. Thành thử mình đối diện là ở lại lớp chứ sao. Mình nhớ rằng đây là một điều Chúa giữ Joseph 2 năm để học. Và sẽ giữ nữa nếu không học xong. Vì ông sẽ chẳng làm được cái chỗ của thủ tướng nếu ông không học xong bài này. Và thưa anh chị em, thì nói vào thì ở trong tù cũng có ích lợi. Ông ích lợi chứ ông đâu có ở không đâu. Ông cũng làm ích lợi, ông cũng trở nên người cũng có làm giúp đỡ cho chủ ngục này kia. Rồi có quan thị vệ tới, có người chức tước này kia cũng giao cho mình thì mình cũng làm. Yeah, that's what our life has been all the time. Cái đời sống của chúng ta ít lợi một tí, làm một tí chỗ này, thêm một tí chỗ kia, nhưng mà không ra được cái chỗ để mà Chúa dẫn chúng ta tới cái chương trình ý định của Chúa. Bởi vì những cái bài học của sự tin tưởng hoàn toàn bỏ tất cả mọi người, chỉ tin Chúa mà thôi. Và Chúa là câu trả lời duy nhất và đủ hoàn toàn cho mình. Tin nổi ở trong cái vấn đề tiền bạc không? Tin nổi trong vấn đề dạy con không? Tin nổi trong vấn đề liên hệ gia đình, liên hệ này kia không? Tin nổi không? Tin nổi về social security không? Tin nổi những chuyện không? Vì sao? Vì mỗi chỗ chúng ta quyết định đều có câu hỏi rằng tin Chúa hay không? Tin trọn vẹn hay không? Tin lời Chúa hay không? Và cho tới khi chúng ta học cho trọn bài đó, chúng ta mới ra khỏi ngục. Vì thế cái ngục của mình nhiều khi nó rộng lắm, nhiều chuyện làm lắm. Nhưng mà nó vẫn là cái ngục. Cái chỗ chú định là ở nơi đền của vua. Công việc Chúa giao nó lớn, nó mênh mông lắm. Mình ở trong ngục, mình làm chuyện này và rất nhiều tín đồ thỏa mãn nơi mình đứng. Rồi mình phải nói với Chúa rằng là Chúa, cái bài này Chúa dạy lại cho con. Bởi vì bây giờ con phải học. Đã bao nhiêu năm con đi vòng vòng không lên lớp nổi. Mặc dầu vẫn thấy hữu dụng, mặc dầu vẫn thấy bàn tay của Chúa. Bàn tay của Chúa ở trong ngục này được mọi người thấy rõ trong cuộc đời của Joseph mà. Đâu có phải là ông làm cái công việc mà không ai thấy Chúa trong đời sống đâu. Thấy rõ lắm. Nhưng mà đó không phải là cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống ông. Đó không phải là cái điều mà thẩm định cho ông. Đó không phải là điều mà Chúa đã dành tất cả mọi cái chương trình của Chúa. Joseph phải làm một chuyện mà chúng ta học điều đó. Ông là người sẽ mở cái cửa để dân của Chúa từ Canaan về, để được để ra một cái chỗ mà họ không bị ảnh hưởng bởi cái tôn giáo bên ngoài và trở thành một dân sự mà Chúa sẽ sanh ra ở trong cái gọi là cái bào thai của Ai Cập. Rồi sau 400 năm, 4 đời Chúa sẽ đem họ về. Lời Chúa hứa rõ ràng mà, lời Chúa nói mà. Và Joseph không thể thất bại được ở trong cái chỗ của đứng của ông. Mà nếu ông thất bại thì là thực ra mình không nói ông thất bại vì Chúa không thể thất bại được, nhưng mà giả sử đó, thì nguyên một cái chương trình lớn đó, tuyển dân Chúa, lời của Chúa ban cho, đấng Messi của Chúa phước hạnh cho cả trái đất và cả nước thiên đàng, nó đụng tới. This one man has to do the job. Và giả sử như tôi hỏi công việc của hội thánh chúng ta bước được bước tương lai hay không? Và tôi thưa thẳng rằng chúng ta không thể bước được bước tương lai nếu những bài học bây giờ không học xong. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ cứ lay lắt, cứ làm mấy chuyện này thì cũng vui chứ không phải vui, cũng làm mọi chuyện cũng có ích lợi chứ không phải không. Nhưng mà có phải đó là chỗ Chúa định và đó là chỗ Chúa kêu gọi và đó là cái môi trường và cái điều phước hạnh lớn mà Chúa gọi chúng ta không? Chúng ta không trả lời được câu đó cho tới khi chúng ta biết rằng mọi điều Chúa giao phó bây giờ phải học cho xong và mọi trách nhiệm phải làm. Vì sau khi Joseph nói rằng xong khi quan được hưởng lộc lại rồi xin nhớ đến tôi, what's wrong with that? Trong cái chỗ con người đâu có gì sai đâu, trong cái chỗ đó là cơ hội Chúa mở ra nữa mà, Chúa đặt tới mà, Chúa dẫn con tới ngay cái cửa nữa mà. 2 years để mà nói rằng không có ai hết trả lời cho chúng ta. Trong đời sống của chúng ta nó cũng đòi hỏi những bước như vậy. Và chúng ta thực sự phải ngừng lại để thưa với Chúa rằng là Chúa xin chỉ cho con bài học này. Xin chỉ cái chỗ nào thâu sẩm trong lòng của con mà Chúa cần phải giải quyết cho con. Để cho con không đứng một chỗ làm công việc tạm thời không phải là chuyện Chúa sai phái. Điểm thứ hai, phục vụ không tham vọng. Đây chỉ là một cái cửa để chúng ta thấy cái bước thứ hai của Joseph. Nào, cái bước thứ hai của Joseph sau khi mà ông đã học xong bài học này, và chúng ta thấy khi vừa ra khỏi cái bài học này và ông bắt đầu làm công việc, chúng ta thấy được cái kết quả của sự huấn luyện của Chúa ngay lập tức. Chúng ta có thể và bắt đầu hiểu rằng tại sao Chúa huấn luyện như vậy và tại sao cái con đường ông phải đi là như vậy. Cho nên chúng ta coi là Chúa đã nhường cái thời điểm của Chúa, nhường cho sự huấn luyện của Chúa. Bây giờ nắm theo cái phương tiện mà Chúa ban cho, và khi ông bước vào cái chỗ đó thì một điều hết sức là rõ ràng xảy ra. Tôi sẽ không đọc hết tất cả những cái chi tiết của câu chuyện, nhưng mà chúng ta hiểu rằng trong cái giấc mộng của Pharaoh thì học về mấy con bò mập, mấy con bò ốm ăn mấy con bò mập, rồi mấy cái lúa ốm ăn mấy cái lúa mập. Không có nghĩa là diet là tốt. not that. Nhưng mà có một cái điểm ở đây đó là khi mà bắt đầu tự nhiên có một cái thời điểm đó, là mọi sự nó xảy ra nhanh chóng lắm. Tối đó thì Pharaoh nằm mơ, Joseph không biết, không có ý niệm gì. Một ngày với Joseph cũng như một ngày. Sáng dậy cũng ở trong cái khám ngục đó, làm công việc trong khám ngục đó, ngày sau cũng y như vậy đó. Nhưng mà somewhere ở trong cái tấm lòng của Joseph đi cái tiến trình đó, ông đã tới cái chỗ mà Chúa hoàn thành cái công việc ở trong lòng. Công việc trong lòng xong, ngày đó, cái thời điểm đó, Pharaoh có giấc mộng. Pharaoh có giấc mộng thì tôi thấy mấy giấc mộng này cũng đâu có gì tới nổi, đâu gì mà tới ác mộng như vậy. Tôi có mấy cái mộng còn hơn vậy nữa. Làm gì ông sợ như vậy, nhưng mà thành ra Chúa để cái lòng hoảng kinh cho ông. Tại vì ông không phải chỉ hoảng hay là thắc mắc thôi, ông hoảng tới nỗi mà ông triệu tập nguyên tất cả gọi là mọi người khôn ngoan trong xứ Ai Cập, tức là ông gọi cái hội đồng chính phủ trở lại đó, và tất cả những quan tướng đều phải về để mà thảo luận và trình bày vấn đề này. Câu số 8, sáng mai tâm thần người bất định truyền đòi pháp sư và các tay bác sĩ Ai Cập đến thuật lại điềm chiêm bao cho họ nghe. Vì Chúa đặt cái điều đó trong lòng. Rồi quan tử chánh 2 năm nay tự nhiên bây giờ nhớ lại. Quan tử chánh bèn thâu với Pharaoh rằng bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ông có nhớ ông im nó cũng được nữa, tại vì khi không xưng tội mình ra làm chi. Nhưng mà tự nhiên Chúa đặt cái lòng ông, tự nhiên hồi trước thì ông nhớ, bây giờ nhớ mà lại còn muốn xưng nữa. Vì sao? Vì công việc của Joseph xong rồi, đây là cái thời điểm phải đi. Và khi Chúa nói cái thời điểm đi, tự nhiên mọi chuyện nó sẽ đi. Hồi trước Joseph chưa học xong bài, không có gì chạy hết. Cho nên bây giờ quan tử chánh cũng thưa rồi, mọi người đều về. Và chúng ta thấy khi điều bắt đầu rồi đó, thì cái điểm mà bày tỏ ra của Joseph là như thế nào. khi sau khi trình bày điều đó xong rồi thì ông nói là tại đó trung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Câu số 12. Câu số 14, Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph, họ lập tức tha người ra. Rồi hết sức là gấp rút xuống đó đòi Joseph, là lập tức tha người ra khỏi ngục, rồi cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống. Ở trong cái ngôn ngữ của mình là họ cạo cho Joseph, nhưng mà cái nghĩa chính là Joseph nói rằng để tôi cạo râu, để tôi mặc áo. Tức là cái Joseph trong cái chỗ đó, ông chủ động cái điểm này, người ta muốn rush ông ra để đem lên để mà thưa với lại Pharaoh, ông nói khoan, mặt mày này sao đi được, quần áo này sao ra vua được. Tức là tới ngay cái chỗ đó có một cái điểm là ông chủ động cái đời sống của mình, ông chủ động cái công việc của mình, ông chủ động cái thời điểm của mình, ông nói để chuẩn bị đã rồi đi. Rồi coi thử cái câu cái cách mà ông đối đáp với lại Pharaoh. Câu số 15, Pharaoh phán cùng Joseph rằng: trẫm có thấy một điều chiêm bao mà chẳng ai bàn, vậy trẫm có nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho thì ngươi bàn được. Tức là Pharaoh nói rằng trẫm có nghe là ngươi có tài, ngươi là người giải quyết vấn đề, ngươi là cái câu trả lời mà trẫm đang tìm. Thì Joseph trả lời sao? Đó chẳng phải tôi. Tôi ngừng lại, tôi hỏi, không biết là ông suy nghĩ làm sao? Ông có cầu nguyện Chúa là con nên trả lời làm sao hay không? Con làm gì trong khi họ... Nó tự nhiên vậy đó. Nó tự nhiên nó tới, nó đụng tới ông là nó ra cái này đó. Vì sao? Vì đây là cái lòng của ông rồi, vì đây là đã được huấn luyện từ bên trong, đụng tới không phải tôi, vì đây là sao? Nhưng là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ. Tức là bây giờ trong cuộc đời của Joseph đó, tất cả gì đụng tới Joseph, câu trả lời của ông, mọi sự suy nghĩ của ông, công việc của ông, Đức Chúa Trời ở giữa và chủ động mọi sự, tất cả mọi điều qua đời sống Joseph bây giờ đã được hoàn toàn định ý và thẩm định bởi Đức Chúa Trời, và ông trả lời mọi chuyện là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Cái bây giờ không còn suy nghĩ nữa. Nó giống như là mình tập võ. Tôi không biết võ, nhưng mà mình tập riêng hồi thì không cần suy nghĩ là nó đánh chỗ này mình đỡ làm sao, hay là nó đá mình để coi nó đá vậy thì không nghĩ nữa. Nó đá là đỡ, đá là đỡ, vì sao? Đã tập rồi. Điều mà tôi muốn nói là cái lòng nó đã được chuẩn bị xong. Bây giờ đụng tới chỗ nào cũng ra ý của Chúa hết, đụng tới chỗ nào cũng quyết định đúng theo ý Chúa hết, đụng tới chỗ nào cũng có Chúa ở giữa hết. Và anh chị em, đó là cái lý do sai trật của đời sống chúng ta đó. Mình đụng hồi lúc có Chúa, đụng thì không có Chúa, lúc thì thấy, lúc thì không, lúc thì đứng, lúc thì ngã. Vì chẳng học xong bài, vì chẳng huấn luyện cho xong, vì không có thẩm định rõ ràng trong đời sống để nó trở thành một cái phản xạ của thiêng liêng, là khi con đường của tôi đi với Chúa và với Chúa duy nhất, mà nó đã được thẩm định trong cái chiều sâu của lửa hờn, của bóng tối, của đau thương. Tới Chúa đã đào tới chỗ đã làm xong thương đau rồi, bây giờ Chúa mới có thể đem ra để mà sử dụng. Cho nên điều rất là rõ ràng ở đây, trong cái câu mà ông trả lời, câu số 25, khi mà giải thích cho Pharaoh thì ông nói là hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi, Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết những điều Ngài sẽ làm. Rồi ông giải thích bảy con bò mập là 7 năm, bảy cái lúa cũng là 7 năm, ấy chỉ đồng một chiêm bao. Bảy con bò xấu là 7 năm theo đó, bảy giá lúa lép là cũng là 7 năm theo đó. Rồi nói rằng này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém, dân bổn xứ đều quên dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn, và sự đói kém liên tiếp này lớn quá nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao này đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Nếu mà chúng ta đọc cái văn từ ở đây đó, mình thấy đây là một anh chàng chưa 30 tuổi, mới 30 tuổi. Tôi ở trong sở mà ông boss say, hey Trí, come in here. Tôi cũng lo ông bụng với ông vô, ông làm gì đây mà đuổi mình hay là chuyện gì. Look at him, bình chân như vậy, nói chắc nịch, nói rõ ràng, nói tới đâu hay tới đó, nghĩa là không có cái sự lo lắng, không có sự lo sợ, không có cái gì xoáy động ông nữa. Ông nói đây là cái chuyện tôi nói cho bệ hạ, đây là từ nơi Đức Chúa Trời, đây là chuyện sẽ xảy tới, và bệ hạ phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Rồi đứng đó và nói với lại Pharaoh là bây giờ bệ hạ khá chọn cho một người thông minh trí tuệ lập người lên đầu xứ. Ở đâu ra cái sự chắc chắn trong lòng này? Ở đâu ra cái nền tảng của thép, của kim loại, của chắc chắn vững vàng mà không có bị mọi điều ở ngoài đụng tới mình được? Có phải những ngày tôi luyện hay không? Có phải những ngày tháng của 10 năm nô lệ, của lên, của xuống, của mọi chuyện mà Chúa đã làm ra trong lòng thành vàng, thành ra vàng ròng, và bây giờ Chúa có thể đem ra và dùng cái công việc. Cái công việc của Joseph, tôi đi tới phần số 3 một tí. Công việc của Joseph rất khó khăn, vì công việc của Joseph là phải trông cậy nơi Chúa trong khi thịnh vượng. Anh chị em nghe cho kỹ. Học cái bài học tin cậy nơi Chúa khi ở trong tù không tới nổi. Học cái bài học khi mà mọi sự trút mình hết, mình chỉ còn một thân đứng trồng ngồng giữa chợ đó, chỉ còn một Chúa mà nắm lấy Chúa thì cũng không chết. Khi mà đã bị oan ức, chỉ còn bám lấy Chúa thì vẫn còn bám Chúa được. Nhưng bây giờ cái điểm để huấn luyện Joseph là để làm gì với Joseph? Là đem ông ra, và trên ông chỉ có Pharaoh mà thôi. Và Pharaoh nói là ta là Pharaoh, nhưng mà cái điều gì ngươi không quyết định thì không có làm. Ngươi là Pharaoh, ngươi coi nguyên cả đế quốc Ai Cập này, ngươi búng tay là nó xảy ra, ngươi nói là nó thành. Thì ai trong cái chỗ đứng đó còn tin cậy Chúa? Ai trong cái chỗ đó mỗi ngày suy nghĩ và tự động nó ra cái phản xạ, điều gì ra trong đời tôi là ra từ Chúa? Nó không thể ra được trong cái thời gian đó, trừ ra là nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên của đức tin và của cái sự thiêng liêng đã được làm trong tấm lòng. Vì lúc đó không còn huấn luyện nữa, lúc đó là làm công việc. Và thưa anh chị em, biết bao nhiêu người đứng vững trong sự khó khăn mà ngã liền ở trong sự thành vượng. Người ta nói là cả ngàn người có thể học tập cái bài học khó khăn mà chỉ một người có thể học được cái bài học thành vượng. Nghĩa là trong sự khó khăn 1.000 người đứng, trong sự thành vượng ngã hết chỉ một người mà thôi. Cho nên tôi hỏi hồi hôm, để cho hội thánh này thành vượng, phát triển, chúng ta không thể như vậy mà nó đi được, vì chúng ta không đứng nổi. Tôi quên nói lúc nãy, mình nói về chuyện tiền bạc này kia rồi đó, thì tôi cũng nói là mình đang làm cái sửa nước ngoài kia hết 9,000+. Tự nhiên tháng này mình nhận được cái check 8,800. Những này gọi là giống như trên trời rớt xuống. Cái nhà băng mà mình mượn tiền đó, họ làm quá nhiều tiền, lời quá họ gửi lại. Tôi mượn tiền cũng nhiều, chứ chưa có nghe ai gửi tôi tiền. Nhưng mà mình, ok, thì tôi hỏi là bây giờ trong cái chỗ thiếu á, thì mình mỗi đồng mình mỗi xin, mỗi lần cái lón nó lên nó xuống, mình nói tháng này hơi thiếu tháng này. Tới cái chỗ mà không thấy thiếu nữa, tới cái chỗ làm ra cái gì đụng ra cái đó, mọi chuyện đụng tới là thành công, mọi chuyện nói ra là xảy ra, thì ai sẽ cầu nguyện, thì ai sẽ cần Chúa, thì ai sẽ đổ vỡ trong tấm lòng? Nobody. Trừ ra là now. Trừ ra là trong ngục tối học cái bài này, trừ ra là trong lúc khó khăn nó học bài này. Cho nên khi không học bài này được trong lúc khó khăn, chẳng học được trong lúc thành vượng. Vì thế cái chỗ đứng của Joseph sau khi ra khỏi tù đó, nó khó hơn nhiều, nó ngã nhanh hơn nhiều, mà nó chỉ có thể được vững vàng bởi vì cái nền móng đã được đào rất sâu và đã dài lâu. Ngay cả một cái bài học nhỏ 2 năm mới xong. Thì tôi phải hỏi rằng chúng ta phải cẩn thận, bởi vì mình ở lại lớp thường. Hội thánh cũng không chết, giống như ở trong tù cũng có chuyện làm, vô sát cũng có chuyện làm, cái này kia, chết không chết. Nhưng mà có làm cái chuyện Chúa giao hay không? Cái đó là câu hỏi. Cái sứ mệnh Chúa giao phó là tôi lo chuyện trong tù này, tôi cũng giải quyết chuyện tù này kia, nhưng mà Chúa nói ta đâu có tạo ngươi ra để làm tù, làm chuyện trong tù. Ta đâu có kêu gọi con xuống đây để làm tù, ta đâu có dẫn hết mọi cái công việc này làm lời hứa để mà con ở trong tù lo cái chuyện của Fortify, rồi ở trong tù để lo cho cái cai ngục này. You have to be a prime minister. Con phải đứng cái chỗ đó, mà bây giờ không học cái bài này thì chẳng bao giờ ra đứng cái chỗ đó. Thế anh chị em, đó là cái điểm tôi dùng cái chữ gay cấn với tôi. Thì tôi hỏi những cái câu hỏi, 1.2 người con làm được không? Bây giờ con tin Chúa được để lúc mà giả sử như có bước nó bước tới, con tin nổi không? Thưa anh chị em, đó là câu hỏi của mình. Bởi vì không hỏi những câu đó, mình sẽ không tới đó. Vì mình sẽ thỏa mãn ở trong ngục này. Mình sẽ bình an trong những cái lên xuống này, vẫn tin Chúa chứ, vẫn trông đợi Chúa. Nhưng có những cái bài học mình không học, mình không qua được. Và bởi vì thế, mình không được sử dụng đúng theo chương trình của Chúa. Khi mà chúng ta đi qua bước này đó, chúng ta sẽ thấy một điều nó lạ cho những người học với Joseph. Học theo Joseph tới cái đoạn 41 dễ học, tại vì ông đi con đường khó khăn. Từ đoạn đó sau đó, sau khi ông làm thủ tướng rồi, ông làm nhiều chuyện khác, mình thấy không dính líu tới mình nữa. Nhưng mà những cái bài sau đó, cái ơn thần hữu và cái sự quyết định nó sâu xa lắm. Và khi chúng ta hiểu cái sự quan trọng của những ngày khó khăn để chuẩn bị cho những ngày khó khăn hơn khi thịnh vượng, thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao Môi-se nói đoạn quan tiểu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Xong hai năm đầy, cuối hai năm đầy mới ra trường. Và khi chúng ta đối diện với điều đó, tôi cầu nguyện cho chính mình tôi và anh chị em là chúng ta có thể bước cái bước kế tiếp. Vì chúng ta hiểu chuyện chúng ta phải thay đổi. Trong ơn Chúa dẫn dắt dĩ nhiên. Nhưng mà trong ơn dẫn dắt đó, có người học, có người không. Xin chúng ta đứng. Những lời Chúa như thế này tôi không biết Thánh Linh nói chuyện với mỗi lòng của anh chị em ra sao, nên để một thời giờ để chúng ta có thể đáp ứng lại với Chúa. Kính lạy Chúa, cho chúng con thấy có một sự khác biệt rất lớn khi Joseph ít lợi ở trong ngục với người cai tù, và khi ông đứng vào chỗ thủ tướng Ai Cập làm chương trình mà Chúa đặt để cho ông, nối kết với dân sự mà Chúa đã hứa, với chương trình đời đời mà Chúa đã thẩm định. Cho chúng con thấy rằng cuộc đời của chúng con có những sự khác biệt rất lớn mà chúng con cần đi với Chúa để có thể bước tới. Kẻo chúng con yên lành nơi hiện tại, kẻo chúng con yên ổn trong sự giới hạn này, mà không còn tin tưởng nơi Chúa cách hết lòng trọn vẹn như Chúa đòi hỏi, và không bước đi con đường học tập cho xong bài để được huấn luyện cách hẳn hoi, để khi Chúa giao công việc, chúng con đứng được và làm được. Xin tạo trở lại cho chúng con một sự đói khát cho chương trình của Ngài, và không thỏa mãn với chỗ đứng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Christ.